Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 13 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Hội sinh vật cảnh tỉnh Thái Nguyên kỷ niệm 30 năm thành lập Hội sinh vật cảnh Việt Nam và 20 năm thành lập Hội sinh vật cảnh tỉnh Thái Nguyên.
Phường Châu Hang ra mắt câu lạc bộ y bác sĩ ngành y tình nguyện. Tại lễ ra mắt, Hội chữ thập đỏ phường đã trao quà gắn địa chỉ nhân đạo cho hai gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Trong bối cảnh chưa có thuốc điều trị phòng ngừa đối với dịch tả lợn châu Phi, thành phố Thái Nguyên khuyến cáo việc quan trọng nhất cần làm hiện nay là tích cực dập bệnh dịch, tập trung xử lý dứt điểm các ổ dịch trên địa bàn, không để phát sinh ổ dịch mới. Chuyên mục thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hội sinh vật cảnh tỉnh Thái Nguyên vừa tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập Hội sinh vật cảnh Việt Nam 13 tháng 5 năm 1989, 13 tháng 5 năm 2019 và 20 năm thành lập Hội sinh vật cảnh tỉnh Thái Nguyên mùng 8 tháng 12 năm 1999, mùng 8 tháng 12 năm 2019. Đến dự có các đồng chí Tiến sĩ Nguyễn Hữu Vạn, Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội sinh vật cảnh Việt Nam, Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Dương Văn Lượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại quá trình hình thành và phát triển Hội sinh vật cảnh Việt Nam trong 30 năm qua. Đến nay, tổ chức Hội sinh vật cảnh Việt Nam đã thu hút gần 500.000 hội viên ở 57 tỉnh thành. Cùng với sự phát triển Hội sinh vật cảnh của cả nước, 20 năm qua, Hội sinh vật cảnh tỉnh Thái Nguyên đã phát triển được 6 hội sinh vật cảnh cấp huyện, 92 hội sinh vật cảnh cấp xã và 17 câu lạc bộ chuyên ngành với trên 2.300 hội viên hoạt động trong các lĩnh vực thuộc ngành nghề sinh vật cảnh. Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên có 2 làng nghề sinh vật cảnh được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận là làng nghề sinh vật cảnh thuộc xã Quyết Thắng và làng nghề đào cảnh thuộc phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên. Có 42 doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh sinh vật cảnh, tạo việc làm ổn định cho 950 lao động và 1.800 lao động thời vụ với thu nhập từ 5,5 đến 15 triệu đồng một tháng. Doanh thu từ sinh vật cảnh trong những năm gần đây của hội đạt trên 70 tỷ đồng một năm. Nhân dịp này, Trung ương Hội sinh vật cảnh Việt Nam đã tặng bằng khen cho 53 tập thể và 143 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác sinh vật cảnh giai đoạn 1999-2019, phong tặng danh hiệu nghệ nhân sinh vật cảnh cho 9 hội viên. Hội sinh vật cảnh tỉnh cũng tặng danh hiệu nghệ nhân sinh vật cảnh cấp tỉnh và cấp huyện cho 57 hội viên.
Ngày 12 tháng 5, tại tòa nhà Grand Village, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng đã chính thức ra mắt và công bố kế hoạch mở bán khu đô thị Grand Village với sự tham gia của 500 khách hàng đối tác. Khu đô thị Grand Village được xây dựng trên diện tích quy hoạch trên 350.000 m2 với mật độ xây dựng chỉ chiếm 34,7%. Grand Village chú trọng nhất việc mang lại hạ tầng hài hòa, không gian sống xanh cho cư dân. Thiết kế của dự án theo tiêu chuẩn 5 sao, phong cách tân cổ điển với 4 tiểu khu gồm Iris, Helios, Hermes, Poseidon. Dự án Grand Village bắt đầu thực hiện cuối năm 2018, dự kiến hoàn thành trong vòng hơn 30 tháng. Hiện tại, tiểu khu Iris đã hoàn thành được 30% khối lượng xây dựng, dự kiến hoàn thiện vào quý 4 năm 2019. Nhân sự kiện mở bán, Grand Village đang có chính sách bán hàng đặc biệt hấp dẫn dành cho khách hàng tham gia mua dự án đợt đầu, như ưu đãi cho khách hàng thanh toán sớm. Khách hàng không có nhu cầu vay vốn ngân hàng sẽ được chiết khấu 2% giá trị căn nhà đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Chiết khấu 2% cho khách hàng khi mua từ 2 căn nhà trở lên.
Ngày 12 tháng 5, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên và Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện vận động hiến máu nhân đạo Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên phối hợp tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện với chủ đề Giọt hồng chia sẻ. Chương trình đã thu hút trên 600 cán bộ giảng viên, đoàn viên sinh viên trong trường đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện. Những người đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện đã được kiểm tra sàng lọc như khám huyết áp, kiểm tra mỡ máu, viêm gan A, viêm gan B, v.v. Qua kiểm tra sàng lọc, ban tổ chức tiếp nhận được 400 đơn vị máu an toàn. Toàn bộ lượng máu tiếp nhận được chuyển về Trung tâm Huyết học Truyền máu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên nhằm cung cấp điều trị kịp thời cho người bệnh. Từ đầu năm 2019 đến nay, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Trường Đại học Y Dược đã phối hợp với các câu lạc bộ, đội, nhóm tổ chức được 2 chương trình hiến máu tập trung và nhiều đợt hiến máu cấp cứu, thu hút đông đảo sinh viên trong trường tham gia.
Theo thông tin từ Hội đồng tuyển sinh kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia tỉnh Thái Nguyên năm 2019, đến nay toàn tỉnh đã chốt xong danh sách đối tượng đăng ký dự thi kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019. Theo đó, năm nay toàn tỉnh có tổng số 14.404 thí sinh tham dự, trong đó có 542 thí sinh tự do của khối Trung học Phổ thông và khối Giáo dục Thường xuyên. Theo đăng ký của các thí sinh, kỳ thi năm nay trên địa bàn tỉnh có số lượng thí sinh đăng ký dự thi lấy điểm xét tuyển sinh vào đại học và cao đẳng, nhóm các môn thi khoa học xã hội chiếm trên 70%. Tỷ lệ thí sinh đăng ký dự thi các môn khoa học tự nhiên lấy điểm xét tuyển sinh đại học cao đẳng chỉ chiếm trên 30%. Các môn thi ngoại ngữ trên 90% thí sinh đăng ký, thi môn tiếng Anh, môn tiếng Nhật chỉ có 5 thí sinh đăng ký dự thi. Các môn tiếng Trung, Pháp, Nga, mỗi môn chỉ có 19 thí sinh đăng ký thi. Theo lịch được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 6. Thí sinh sẽ làm 3 bài thi độc lập gồm toán, ngữ văn, ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên, các môn vật lý, hóa học, sinh học và khoa học xã hội, các môn lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Ngày 24 tháng 6, thí sinh sẽ đến phòng thi để làm thủ tục thi.
Tối 11 tháng 5, chùa Phố Hương thuộc phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức đại lễ Phật đản Vesak 2019, Phật lịch 2563. Đại lễ Phật đản hay còn gọi là lễ Tam hợp là sự kiện thiêng liêng gắn liền với cuộc đời của Đức Phật, ngày Đức Phật sinh, ngày Đức Phật thành đạo và ngày Đức Phật nhập Niết bàn. Đây là hoạt động được tổ chức hàng năm để tôn vinh các giá trị nhân văn của giáo lý đạo Phật, sự đóng góp của Phật giáo trong sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước và của địa phương. Tại đại lễ Phật đản năm nay, Thượng tọa Thích Thanh Thắng, Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Thái Nguyên, trụ trì chùa Phố Hương đã tuyên đọc thông điệp của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi tăng ni Phật tử về ý nghĩa của đại lễ Phật đản, kêu gọi các tăng ni Phật tử cùng nhân dân luôn hướng tới những giá trị nhân văn tốt đẹp của Phật giáo. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo phường Trung Thành khẳng định, trong những năm qua, Phật tử chùa Phố Hương cũng như Phật tử của tỉnh Thái Nguyên đã đoàn kết cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và tổ chức các hoạt động nhân đạo từ thiện, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc và xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Cũng tại buổi lễ, nhiều nghi lễ Phật đản truyền thống được thực hiện trang trọng như niệm Phật cầu gia hộ, lễ tắm Phật với lời cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, nhân dân an lạc. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn.
Thưa quý vị và các bạn, sáng 12 tháng 5, Hội Chữ thập đỏ phường Chùa Hang thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ ra mắt câu lạc bộ y bác sĩ ngành y tình nguyện và phát động hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2019. Dự buổi lễ có lãnh đạo đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh, thành phố và lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền đoàn thể ở địa phương.
Câu lạc bộ y bác sĩ ngành y tình nguyện của phường Chùa Hang được thành lập với mục đích tập hợp những cán bộ y tế, bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế đã nghỉ hưu và đang sinh sống trên địa bàn cùng chung tay tổ chức các hoạt động tư vấn chăm sóc sức khỏe, khám bệnh, phát thuốc, tặng quà miễn phí cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người có công, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường. Câu lạc bộ được thành lập trên tinh thần tự nguyện, gồm 12 thành viên và hoạt động dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền địa phương, trực thuộc Hội Chữ thập đỏ phường. Bà Nguyễn Thị Năm, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Chùa Hang nói:
câu lạc bộ này có ý nghĩa là toàn bộ các y sĩ, y tá, bác sĩ và dược sĩ đông y có người đã tham gia vào các cái chương trình khám bệnh miễn phí rồi, thì là sau khi tôi đề xuất tới các bác nhất trí hưởng ứng, một năm chúng tôi phấn đấu từ 1 đến 2 lượt để khám bệnh miễn phí cho các hộ nghèo.
Trò chuyện với chúng tôi, bà Lại Thị Hồng Thúy, chủ nhiệm câu lạc bộ y bác sĩ ngành y tình nguyện phường Chùa Hang cho biết, phát huy truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, thời gian tới câu lạc bộ sẽ tích cực đẩy mạnh các hoạt động khám chữa bệnh tình nguyện miễn phí tại địa phương.
Trong cái tình hình hiện nay thì đối với việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng thì nó là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Cái hệ thống y công lập hiện nay thì hoạt động cũng rất có hiệu quả. Thế nhưng không phải là tất cả các đối tượng, nhất là những đối tượng khó khăn thì người ta đều không có điều kiện để đến các cơ sở khám chữa bệnh, khám thường xuyên được. Thế cho nên là với cái tinh thần là tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách thì chúng tôi cũng quán triệt cái tinh thần của Hội Chữ thập đỏ phường là tham gia cái câu lạc bộ y bác sĩ tình nguyện để đến thăm khám tư vấn sức khỏe cho những hộ nghèo, có cận nghèo hoặc là những cái đối tượng có hoàn cảnh khó khăn để giúp cho hộ gia đình này người ta cũng bớt đi một phần nào cái sự khó khăn và chia sẻ để giúp đỡ hộ gia đình này trong cái việc là bảo vệ và chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Được biết đây là câu lạc bộ y bác sĩ ngành y tình nguyện thứ hai được thành lập trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Để câu lạc bộ đi vào hoạt động ổn định và phát huy hiệu quả tốt trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, ông Nguyễn Văn Nguyên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên, mong muốn Đảng ủy, chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo hoạt động của câu lạc bộ.
Thay mặt cho Thường trực Hội Chữ thập đỏ thành phố, tôi trân trọng cảm ơn đến các bác, anh, các chị, y sĩ, bác sĩ, những người đã cống hiến tuổi thanh xuân cho Tổ quốc, nay hoàn thành nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước cho nghỉ chế độ. Xong họ không nghỉ và lại tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp nhân đạo để duy trì mô hình này phát triển bền vững, hiệu quả, chất lượng. Ngoài sự tâm huyết nhiệt tình của các y bác sĩ tình nguyện trong câu lạc bộ, rất cần sự vào cuộc của toàn xã hội, của các tổ chức, đơn vị liên quan, đặc biệt là sự quan tâm tạo điều kiện về chủ trương, định hướng của các đồng chí lãnh đạo cấp ủy chính quyền ủng hộ câu lạc bộ về tinh thần cũng như vật chất để câu lạc bộ y bác sĩ ngành y tình nguyện thêm điều kiện cống hiến phục vụ xã hội, phục vụ nhân dân.
Ngay sau lễ ra mắt câu lạc bộ y bác sĩ ngành y tình nguyện, Hội Chữ thập đỏ phường Chùa Hang đã tổ chức trao quà gắn địa chỉ nhân đạo cho hai gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở phường, đồng thời phát động hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2019. Với sự ủng hộ nhiệt tình của các đại biểu tham dự hội nghị, Hội Chữ thập đỏ phường đã tiếp nhận được số tiền trên 5,7 triệu đồng để tiếp tục duy trì, đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo từ thiện trong thời gian tới.
Chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và bà con nông dân bài viết Thành phố Thái Nguyên đẩy mạnh công tác phòng chống bệnh dịch tả châu Phi. Tiếp đó là phần tiểu mục Chính sách với nhà nông, chuyên mục do phóng viên Hồng Thương thực hiện. Sau đây là nội dung chi tiết.
Vụ xuân năm nay, thành phố Thái Nguyên gieo cấy 2.560 hectare lúa. Hiện nay, lúa xuân chính vụ đang trong giai đoạn ngậm sữa, chắc xanh, lúa xuân muộn giai đoạn trỗ. Với điều kiện thời tiết mưa kéo dài thuận lợi cho trứng dày nở trên các trà lúa xuân chính vụ và xuân muộn, cục bộ đã xuất hiện các ổ dày với mật độ từ 500 đến 1.300 con trên mét vuông, cá biệt 10.000 con trên mét vuông tại một số địa phương như xã Thịnh Đức, phường Tích Lương. Dự báo trong những ngày tới, dày non tiếp tục nở, mật độ dày sẽ tăng nhanh trên phạm vi rộng và có khả năng gây cháy từ ngày 14 đến 20 tháng 5 trên trà lúa xuân chính vụ nếu không phòng trừ kịp thời. Để hạn chế thiệt hại do dày nâu, dày lưng trắng gây ra, Phòng Kinh tế thành phố Thái Nguyên đề nghị Ủy ban nhân dân các phường xã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp hướng dẫn nông dân phòng trừ bằng các biện pháp. Kiểm tra đồng ruộng nếu mật độ từ 50 đến 60 con trên khóm trở lên thì phải phun trừ bằng các loại thuốc đặc hiệu. Cụ thể, đối với những diện tích lúa đang làm đồng, chỗ, ở ruộng trũng, chủ động nguồn nước, bà con nông dân nên sử dụng các loại thuốc có tác dụng lưu dẫn như Actara 25WG, Rigel 800WG, Admai 050EC, Chet 50WG. Đối với những diện tích lúa đang trong giai đoạn ngậm sữa đến chín và cả những diện tích lúa đang làm đồng đến chỗ nhưng ruộng bị hạn không chủ động nước thì phải sử dụng các loại thuốc có tác dụng tiếp xúc như Victory 585EC, Bassa 50EC, Cyriford 585EC. Để việc phun thuốc đạt hiệu quả, cơ quan chuyên môn khuyến cáo bà con nông dân trước khi phun phải rẽ lúa thành băng rộng khoảng 0,5 đến 0,8 mét phun vào gốc lúa. Khi lúa đang chỗ chỉ được phun thuốc vào buổi chiều mát, phun đủ lượng nước thuốc trên một đơn vị diện tích theo hướng dẫn trên bao bì thuốc. Sau khi phun thuốc 2 đến 3 ngày, cần kiểm tra lại mật độ dày ở những diện tích đã phun thuốc. Nếu mật độ giảm không đáng kể, nhất thiết phải phun lại.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại 5 địa phương của thành phố Thái Nguyên. Trước diễn biến phức tạp, để chủ động phòng chống dịch, thành phố Thái Nguyên đang quyết liệt chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai mọi biện pháp ứng phó, chỉ đạo tăng cường lực lượng, phối hợp các cấp các ngành nhằm phòng chống, khống chế, ngăn chặn để dịch không lan rộng.
Gia đình ông Chu Văn Xuân, xóm Làng Phan, xã Linh Sơn hiện đang nuôi 3 con lợn nái và hơn 100 con lợn thịt. Trước thông tin bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện tại một số xã phường của thành phố, gia đình ông đã thực hiện nghiêm công tác khử trùng tiêu độc xung quanh chuồng trại. Ông Xuân cho biết, do quy mô đàn vật nuôi lớn nên gia đình ông luôn chuẩn bị sẵn các loại hóa chất cùng hàng tấn vôi bột dự trữ để thường xuyên vệ sinh chuồng trại. Khi không có dịch, ông thực hiện phun hóa chất khử trùng 2 lần một tuần, nhưng nay ông thực hiện chặt chẽ với lịch phun hóa chất dày hơn khoảng 2 ngày một lần. Cùng với đó, việc vệ sinh chuồng trại, phòng dịch của gia đình cũng được thường xuyên hơn.
Khi mà bắt đầu tôi nghe phố Bình bị rồi, thì tôi cũng chỉ đạo con tôi là thực ra nói là giờ phải chuẩn bị một số túi ni lông. Khi bắt đầu có khách đi vào là mình phải yêu cầu, tức là từ cổng vào là bắt đầu là phải lồng túi ni lông và mang quần áo của nhà mình ra. Trong quần áo đã có tẩm mà đã rất sát trùng khử trùng rồi, cho người ta mặc ở bên ngoài. Sau khi đó thì mình ra, người ta ra về thì tại cổng mình xin cởi trở lại và mang đi xử lý.
Còn đối với anh Nguyễn Văn Luận, xóm Thanh Trà 2, xã Sơn Cẩm, thì ngay từ ngày đầu xuất hiện dịch tả lợn châu Phi, anh đã chủ động phòng tránh dịch bệnh bằng các biện pháp như thường xuyên vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, rắc vôi bột, đồng thời để đảm bảo an toàn cũng như tăng cường sức đề kháng cho đàn lợn, anh tăng thêm lượng thức ăn đủ chất dinh dưỡng cho đàn lợn. Anh Luận cho biết, do đặc tính của bệnh dịch tả lợn châu Phi hiện chưa có vaccine phòng và trị bệnh, nên gia đình cũng chỉ nâng cao công tác phòng chống dịch theo hướng dẫn của cán bộ thú y cơ sở.
Gia đình tôi cũng như các hộ trong xóm có vệ sinh chuồng trại, rồi phun khử trùng, rồi vôi bột rắc quanh chuồng, rồi cổng.
Xã Sơn Cẩm hiện có trên 100 hộ chăn nuôi lợn với tổng đàn là trên 3.300 con. Trước diễn biến phức tạp của dịch tả lợn châu Phi, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh động vật xã đã phân công các thành viên bám sát cơ sở và phối hợp chặt chẽ với cán bộ thú y xã, thường xuyên đến từng hộ chăn nuôi, nắm bắt tình hình, tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch như vệ sinh chuồng trại, phun thuốc khử trùng. Đồng thời nhắc nhở người dân nếu có lợn ốm bất thường, cần phải báo cho cán bộ thú y lấy mẫu xét nghiệm xác định bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời. Cùng với đó, xã đã tổ chức phun thuốc khử trùng tại các đường trục chính, chợ Gốc Bằng. Ông Nguyễn Văn Nguyên, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm cho biết, để đảm bảo an toàn đàn lợn cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh động vật xã đã và đang quyết liệt triển khai nhiều biện pháp để phòng chống dịch, tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã để nhân dân chủ động phòng chống dịch.
Đối với dịch tả châu Phi, thì sau khi chúng tôi tiếp nhận được các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, đặc biệt là phòng y tế thành phố. Về xã thì tôi đã mua vôi bột phòng y tế, đã cấp cho thuốc khử trùng tiêu độc. Và chúng tôi đã vận động nhân dân và đã phun thuốc ở quanh khu vực chuồng trại của các hộ chăn nuôi lớn. Và đối với khu vực chợ thì chúng tôi đã cử một tổ công tác là đã phun thuốc tiêu độc khử trùng và rắc vôi khử trùng để đảm bảo không để cho các mầm bệnh phát sinh trên địa bàn của xã.
Theo báo cáo của cơ quan chuyên môn, tính đến ngày 7 tháng 5, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xuất hiện 5 ổ dịch tả lợn châu Phi tại 5 xã phường, gồm Tích Lương, Tân Thành, Quyết Thắng, Thịnh Đán và Quang Vinh. Tổng số lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh buộc phải tiêu hủy 152 con lợn các loại, tổng trọng lượng gần 11 tấn. Ngoài việc duy trì 2 chốt kiểm dịch trước đó tại xã Đồng Liên, thành phố đã thành lập thêm 8 chốt kiểm dịch khác để kiểm soát dịch bệnh, ngăn chặn việc vận chuyển lợn từ các vùng dịch vào vùng chưa có dịch. Trong bối cảnh chưa có thuốc điều trị phòng ngừa đối với dịch tả lợn châu Phi, thành phố Thái Nguyên khuyến cáo việc quan trọng nhất cần làm hiện nay là tích cực dập bệnh dịch, tập trung xử lý dứt điểm các ổ dịch trên địa bàn, không để phát sinh ổ dịch mới. Đặc biệt nghiêm cấm người dân bán tháo hoặc vứt xác lợn chết, khiến dịch lây lan ra diện rộng. Cùng với đó tuyên truyền cho người dân yên tâm sử dụng thịt lợn an toàn, không mua bán lợn và các sản phẩm từ lợn không có nguồn gốc rõ ràng, chưa qua kiểm dịch thú y.
Tiểu mục chính sách với nhà nông.
Thưa quý vị và các bạn, bệnh dịch tả lợn châu Phi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra, có thể gây chết ở lợn với tỷ lệ rất cao. Để giúp cho việc nhận biết lợn mắc bệnh, Cục Thú y cung cấp một số thông tin để nhận biết triệu chứng lâm sàng và bệnh tích của lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi, cụ thể như sau.
1. Triệu chứng lâm sàng. Lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi có nhiều triệu chứng tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của bệnh. Thể quá cấp tính là do virus có động lực cao, lợn chết nhanh, không có biểu hiện triệu chứng lâm sàng hoặc lợn nằm và sốt cao trước khi chết. Thể cấp tính là do virus có động lực cao gây ra, lợn sốt cao 40,5 đến 42 độ C, lợn không ăn, lười vận động, ủ rũ, nằm trong đống, thích nằm chỗ có bóng râm hoặc gần nước, lợn có biểu hiện đau vùng bụng, lưng cong, di chuyển bất thường, một số vùng da trắng chuyển sang màu đỏ, đặc biệt là ở vành tai, đuôi, cẳng chân. Da phần dưới vùng ngực và bụng có thể có màu sẫm xanh tím. Trong 1 đến 2 ngày trước khi con vật chết, có triệu chứng thần kinh, di chuyển không vững, nhịp tim nhanh, thở gấp, khó thở, hoặc có bọt lẫn máu ở mũi, viêm mắt, nôn mửa, tiêu chảy, đôi khi lẫn máu, hoặc có thể táo bón, phân cứng đóng viên có kích thích nhỏ, có chất nhầy vào máu. Lợn mang thai có thể sảy thai ở mọi giai đoạn. Lợn khỏi bệnh hoặc nhiễm virus thể mãn tính thường không có triệu chứng, nhưng sẽ là vật chủ mang virus dịch tả lợn châu Phi lâu dài. Thể á cấp tính, gây ra bởi virus có độc tính trung bình. Lợn biểu hiện triệu chứng không nghiêm trọng, lợn sốt nhẹ hoặc sốt lúc tăng lúc giảm, giảm ăn, sụt cân, ủ rũ, viêm toàn bộ phổi nên khó thở, ho có đờm. Phổi có thể bội nhiễm vi khuẩn kế phát, viêm khớp, vận động khó khăn, lợn mang thai sẽ sảy thai, lợn có thể khỏi hoặc bị bệnh mãn tính. Thể mãn tính, gây ra bởi virus có độc tính trung bình hoặc thấp. Lợn có nhiều triệu chứng khác nhau, chẳng hạn như giảm cân, sốt không ổn định, có triệu chứng hô hấp, hoại tử da hoặc viêm loét da mãn tính, viêm khớp, viêm cơ tim, viêm phổi dính sườn, viêm các khớp khác nhau trong giai đoạn phát triển. Tỷ lệ chết thấp, lợn khỏi bệnh sau khi nhiễm virus gây nên, bệnh sẽ trở thành dạng mãn tính. Lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi có biểu hiện các triệu chứng không khác biệt so với triệu chứng của bệnh dịch tả lợn cổ điển. Do đó, việc chẩn đoán dựa trên triệu chứng lâm sàng thường khó khăn, khó phân biệt với bệnh khác. Vì vậy, cần lấy mẫu, gửi phòng thí nghiệm của cơ quan thú y có thẩm quyền để xét nghiệm phát hiện virus dịch tả lợn châu Phi. 2. Bệnh tích thể cấp tính. Thể cấp tính, xuất huyết nhiều ở các hạch lympho ở dạ dày, gan và thận. Thận có xuất huyết điểm, lá lách to có nhồi huyết. Da có màu tối và phù nề, da vùng bụng và chân có xuất huyết, có nhiều nước xung quanh tim và trong xoang ngực hoặc xoang bụng, có các điểm xuất huyết trên thanh quản, bàng quang và bề mặt các cơ quan bên trong, phù nề trong cấu trúc hạch lâm ba của đại tràng và phần tiếp giáp với túi mật sưng. Thể mãn tính, có thể gặp xơ cứng phổi hoặc có các ổ hoại tử hạch, hạch phổi sưng, viêm dính màng phổi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới tháng 5 năm 2019. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
Sáu mươi năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn.
60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình truyền thanh hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn, 19 tháng 5 năm 1959, 19 tháng 5 năm 2019.
3. Đường Hồ Chí Minh là biểu tượng sáng ngời của tình đoàn kết chiến đấu đặc biệt chống kẻ thù chung của ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và sự ủng hộ giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế. Đường Hồ Chí Minh ra đời và phát triển trước hết bắt nguồn từ nhu cầu của cách mạng Việt Nam. Trong quá trình đế quốc Mỹ mở rộng cuộc chiến tranh ra toàn Đông Dương, đường Trường Sơn đã không ngừng được củng cố, mở rộng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển cách mạng của ba nước Đông Dương. Quân và dân ba nước đã nêu cao tinh thần đoàn kết chiến đấu chống kẻ thù chung, xây dựng và bảo vệ tuyến đường chi viện chiến lược. Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giành thắng lợi hoàn toàn, tuyến chi viện chiến lược Bắc Nam, cả Đông và Tây Trường Sơn đã đi qua 20 tỉnh thuộc ba nước Đông Dương, tỏa ra các chiến trường, là sợi dây liên kết các chiến trường, là khúc ruột nối với các tuyến vận tải của hậu phương lớn miền Bắc và các tuyến vận tải của các chiến trường ba nước Đông Dương, tạo nên một hệ thống liên hoàn bền vững. Nhân dân các dân tộc Việt Nam, Lào và Campuchia trên tuyến đường hành lang đi qua đã tự nguyện rời bản, chuyển nhà, góp phần xây dựng, bảo vệ con đường trong suốt những năm chiến tranh. Nhờ đó, tinh thần đoàn kết quân dân ba nước thêm gắn bó. Không chỉ là tuyến hậu cần chiến lược, là hậu phương trực tiếp, căn cứ của chiến trường miền Nam Việt Nam, tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn còn đảm bảo chi viện đắc lực cho chiến trường Lào và Campuchia. Tiêu biểu là từ năm 1959 đến năm 1964, tuyến vận tải chiến lược đã bảo đảm vận chuyển hàng và tổ chức hành quân cho các đơn vị vào chiến trường miền Nam và Lào được 10.136 tấn vũ khí, trang bị kỹ thuật, hàng vạn cán bộ chiến sĩ cùng hàng nghìn tấn hàng quân sự của các nước xã hội chủ nghĩa viện trợ cho cách mạng Việt Nam, Lào. Năm 1970, tuyến vận tải chiến lược đã vận chuyển trên 5.000 tấn vũ khí, đạn dược, phục vụ kịp thời cho lực lượng cách mạng Campuchia, phối hợp với quân giải phóng miền Nam Việt Nam đập tan cuộc hành quân Chân La 1 của Mỹ, Thiệu, London. Trong hai năm 1973-1974, tuyến vận tải chiến lược Trường Sơn đã vận chuyển chi viện chiến trường miền Nam, Việt Nam, Lào, Campuchia một khối lượng vật chất gấp 3,8 lần giai đoạn 1969-1972, tạo điều kiện thuận lợi cho cách mạng miền Nam, Lào và Campuchia tiến lên giành thắng lợi quyết định vào giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến. Như vậy, đường Hồ Chí Minh không chỉ là biểu hiện ý chí sắt đá, quyết tâm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta, mà còn là biểu tượng sáng ngời của tình đoàn kết chiến đấu đặc biệt cùng chống kẻ thù chung của nhân dân ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và bạn bè quốc tế. 4. Đường Hồ Chí Minh và hoạt động tác chiến, mở đường của bộ đội Trường Sơn đã góp phần quan trọng cho sự phát triển nền khoa học nghệ thuật quân sự Việt Nam độc đáo, sáng tạo. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có nhiều sáng tạo, trong đó việc mở đường Hồ Chí Minh là một sáng tạo chiến lược độc đáo của Đảng ta. Lần đầu tiên trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, một tuyến đường vận tải chiến lược được xây dựng hoàn chỉnh để chi viện cho chiến trường với sự đa dạng về thành phần lực lượng và hoạt động tác chiến. Cùng với sự phát triển liên tục của công tác vận tải chi viện cho chiến trường, nghệ thuật quân sự trên chiến trường Trường Sơn luôn có sự sáng tạo và phát triển. Đó là nghệ thuật tổ chức lực lượng, tổ chức thế trận, tổ chức hệ thống lãnh đạo, chỉ huy, điều hành, tổ chức mạng đường và hệ thống binh trạm, cung trạm, kho tàng, bến bãi, nghệ thuật đánh địch, mở đường, bảo đảm hành quân, bảo đảm giao thông, bảo đảm vận chuyển. Đó là sự vận dụng đúng đắn, sáng tạo, đường lối chính trị, quân sự và khoa học, nghệ thuật quân sự chiến tranh nhân dân Việt Nam để giải quyết thành công một loạt vấn đề rất mới thuộc về vận tải chiến lược trong chiến tranh của quân đội ta thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên chiến trường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh. Đồng thời đó là nghệ thuật tiến hành công tác đảng, công tác chính trị để xây dựng ý chí quyết chiến, quyết thắng cho các lực lượng, phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vượt qua mọi gian khổ hy sinh để làm nên những kỳ tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, góp phần cùng toàn dân, toàn quân giành thắng lợi vĩ đại, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Phần tiếp theo, đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn 19 tháng 5 năm 1959, 19 tháng 5 năm 2019 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự tổng hợp lần sau. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, cảnh báo mưa dông hiện nay trên độ cao 5.000 m hình thành rãnh gió Tây và đang dịch chuyển dần sang phía Đông. Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên mực 5.000 m nên chiều tối và đêm nay khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian xảy ra mưa dông tập trung từ chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 13 ngày 14 tháng 5 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có mưa rào và có lúc có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 85-90%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83-88%.
Vinaphone tự hào trở thành nhà mạng có tốc độ 3G, 4G số 1 Việt Nam. Tiên phong triển khai mạng 4G tại Việt Nam, Vinaphone không ngừng nâng cao tốc độ và vùng phủ sóng, chính thức trở thành nhà mạng có tốc độ 3G, 4G số 1 Việt Nam. Theo kết quả mới nhất từ Speedtest thuộc Ookla, tổ chức đo kiểm hàng đầu thế giới.
Để giúp quý khách luôn có được những trải nghiệm tốt nhất với Vinaphone 4G, từ nay đến mùng 6 tháng 5 năm 2019, Vinaphone tặng nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho quý khách.
Miễn phí đổi SIM 4G cho tất cả quý khách là thuê bao Vinaphone hiện đang dùng smartphone hỗ trợ 4G.
Miễn phí đổi eSIM cho quý khách đặt trước ngày 28 tháng 2 năm 2019. eSIM có thể sử dụng trên các dòng máy như iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR.
Đặc biệt, quý khách đổi SIM 4G hoặc đăng ký sử dụng eSIM lần đầu từ ngày 11 tháng 3 năm 2019 sẽ được nhận ngay 5GB data tốc độ cao.
Các bước đổi SIM 4G cũng như đăng ký eSIM rất đơn giản. Quý khách hãy tới ngay các điểm giao dịch của Vinaphone trên toàn quốc để được hỗ trợ nhanh nhất.
Để biết thêm thông tin chi tiết, quý khách có thể liên hệ tổng đài 1800 1091. Vinaphone hân hạnh được phục vụ quý khách.
Honda ô tô Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên, địa chỉ đường Cách mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên, với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất, luôn cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Brio, Honda Sa, City, Civic, HR-V, Honda CR-V và Accord. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô mới, đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay, Honda ô tô Thái Nguyên chính thức nhận đặt xe Honda Brio mới với mức giá dự kiến trên 300 triệu đồng, Honda Civic mới. Honda Thái Nguyên đang có chương trình tặng tiền mặt cho những khách hàng đầu tiên đặt mua xe Brio và Civic, khuyến mại lớn cho xe Honda CR-V và Honda Sa, bao gồm gói bảo hiểm thân vỏ, phụ kiện và tiền mặt lên đến 50 triệu đồng. Chương trình chỉ áp dụng trong tháng 5 năm 2019. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Honda ô tô. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Dương Cúc Khánh, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Thu Hồng Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Đào Đức Hoàng. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!